Đây tức là phần này, trí hữu sư và trí vô sư. Trong giáo lý nhà Phật có chia ra làm hai loại trí, do học hỏi giáo lý và tự xem kinh sách có những hiểu biết gọi là trí hữu sư. Trí này nhờ học hỏi từ nơi thầy bạn hoặc tự huân tập thành, nó từ bên ngoài vào bởi những tác động gây thành ấn tượng ghi nhớ, nên thuộc sanh diệt không thật của mình. Do tâm an định phát ra, như nói định sanh tuệ, bởi mọi phiền não lóng lạng phát sanh trí tuệ, nên gọi là trí vô sư. Trí này tiềm ẩn sẵn nơi mọi người chúng ta, một khi mây mù phiền não tan thì nó hiện, như nói đất tâm nếu không, mặt trời trí tuệ tự sáng. Tức là cái câu của tổ của ngài, ngài gì, ngài Bá Trượng nói với ngài Vô Ngôn Thông: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Chính ngày xưa Đức Thế Tôn phát minh được việc lớn cũng từ trí này. Sau bao năm thiền định, tâm ngài lóng lạng, cuối cùng ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Đêm thứ 49 liền sáng lên phát minh đại sự. Bởi vậy trong nhà thiền, chủ tâm phát khởi trí này, nó mới thật là cái trí của mình. Ngay nơi mình phát ra là không sanh không diệt. Chúng ta nghe đoạn đối đáp của thiền sư Toàn Khoát ở Nham Đầu với thiền sư Nghĩa Tồn ở Tiếp Phong sau đây. Ở đây tôi giải thích lại một lần nữa cho quý vị thấy trí hữu sư và cái trí vô sư. Thường thường ở đời ai cũng nói mình có trí tuệ, mà cái trí tuệ đó nếu một người thế gian đi học ở trường này lớp kia, được lên cái cặp những cấp bằng cao học cao đẳng, hoặc là lên tới tiến sĩ rồi vân vân, thì những người có cấp cao đẳng đại học hoặc là tiến sĩ thì những cái cấp bằng đó, cái người là chứng nhận cái người đó đã học giỏi, đã thông minh, đã có trí tuệ. Như vậy cái trí tuệ thông minh đó trước họ không có, mà do học từ từ rồi nó thấm nhuần, rồi từ thấm nhuần đó lần lần càng ngày nó càng tăng trưởng, cho nên họ thông minh, họ sáng suốt trong những vấn đề của họ học, thì cái trí đó là trí hữu sư. Còn nếu cái trí vô sư, tức là cái trí không có thầy, không có thầy mà sao mình có trí được? Bởi vì chúng ta cứ lấy làm lạ là tại sao Đức Phật ngài ngồi dưới cội Bồ Đề được bỗng dưng ngài giác ngộ trong thời gian 49 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề, có ông Phật nào tới giảng cho ngài nghe ngài giác ngộ không? Có không? Không có. Như vậy thì ngài ngồi không, một mình ngài, rồi sao bỗng dưng ngài giác ngộ, thì cái giác ngộ ở đâu lại? Đó là để thấy rằng cái giác ngộ đó là do cái tâm phiền não vô minh của mình nó lắng sạch xuống, rồi cái trí sáng sẵn có của mình nó hiện ra. Cái trí của mình hiện ra gọi là cái trí vô sư. Vì cái trí đó không phải học mà được, không phải suy gẫm mà phát, mà chính là do an tịnh lặng lẽ nó phát ra. Cho nên nó phát trong cái chỗ an tịnh lặng lẽ, nó là cái thật. Tức là nói một cái khác, như là một cái màn hoặc là khói hoặc là mây nó bao phủ một vật hay là ngọn núi, thì khi cái màn đó nó được tan ra, hòn núi hiện ra, thì cái mây bao phủ tan đi thì cái ngọn núi hiện ra, thì cái ngọn núi hiện ra đó với cái mây bao phủ nó, cái nào hư, cái nào thực? Chắc là quý vị ở đây dễ thấy, có những buổi chiều hoặc buổi sáng có những cụm mây nó bao ngọn núi, rồi lúc nào đó có nắng hoặc là có gió nó tan ra, thì khi bao ngọn núi thì mình nhìn ngọn núi chỉ thấy một lùm mây trắng, nhưng mà khi nó tan ra rồi thì thấy cái gì? Thấy là một ngọn núi xanh, phải không? Như vậy cái lùm mây trắng bao núi là thực hay là cái ngọn núi xanh là thực? Trong đối đãi cái nào thực hơn? Không ai nói mây bao núi là thực được, phải không? Mà ngọn núi xanh mới là thực, còn mây bao phủ chỉ là những cái hình dáng tạm bợ, nó phủ che một lúc nào đó rồi nó tan, nó mất. Cũng như vậy, hiện giờ chúng ta tâm đủ thứ phiền não, buồn thương giận ghét đủ hết, những cái đó nó cứ lặn hụp trồi lên lặn xuống liên miên không ngừng, mà chúng ta phải bận tâm theo nó. Khởi cái niệm thương thì theo cái thương, khởi niệm ghét thì theo cái ghét, khởi niệm giận thì theo cái giận, rồi cả ngày cứ buồn thân thương giận ghét liên tục. Bởi nó liên tục cho nên chúng ta chỉ thấy có nó mà không thấy cái tâm chân thật của chúng ta. Khi nào mọi cái buồn thương giận ghét đó nó lặng, nó tan hết, thì cái chân thật của chúng ta nó hiện ra. Mà cái chân thật đó Phật gọi là tánh giác, là cái tánh sáng suốt, cho nên chỗ khác gọi là trí vô sư. À, như vậy cái đó nó chỉ hiện ra khi nào mọi cái mây mù phiền não buồn thương giận ghét ở lòng mình nó lặng, nó tan, thì cái trí thật của mình mới hiện. Cho nên người tu thiền bắt phải ngồi yên lặng lẽ để cho những cái niệm buồn thương giận ghét đó nó dấy lên, đập đuổi nó tan, giết rồi nó tan, từ dày thành mỏng, từ mỏng rồi nó mất. Đó là một cái phương pháp để giúp cho chúng ta tiến tu nó được dễ dàng. Đó, còn các ngài hồi xưa thì dùng một cái nghi rồi để ôm ấp nó, từ ôm ấp một cái nghi mãi cho tới lúc nào đó mọi niệm phiền não đều lặng, cái bỗng dưng cái nghi đó nó vỡ tung rồi bừng sáng. Đó, thì hai cái lối tu thấy như nó có khác nhưng mà không phải khác, đều đi tới cái mục đích chung. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái đường lối tu của đạo Phật dạy là phải làm sao phát khởi được cái trí vô sư. Mà trí vô sư đó nó phát khởi thì trí đó mới cứu được mình, còn cái trí hữu sư là không cứu được mình. Cho nên trong nhà thiền có nhiều thiền sư nói cái cấp bằng tiến sĩ đem trình vua Diêm Vương, ổng không có sợ. Sợ không? Bởi vì cái cấp bằng đó là với thiên hạ thế gian người ta ngán, chứ còn đi xuống âm phủ trình với vua Diêm Vương thì ổng thấy cấp bằng tiến sĩ trên này ổng không có sợ đâu. Đó, để nói là cái gì? Nói rằng cái đạo đức chân thật mới là cái giá trị hiện tại và mai sau, chứ còn cái học hỏi được cấp bằng chỉ là có cái giá trị tạm thời trong một cái phạm vi của mình thôi. Đó, bây giờ tôi mới kể lại câu chuyện hai vị thiền sư. Thiền sư Nghĩa Tồn nói: tôi thật chưa ổn. Toàn Pháp bảo: nếu ông thật như thế cái chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua, chỗ nào phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp. Nghĩa Toàn nói, khi tôi mới đến Diêm Quang, thấy thượng đường nó nghĩa sắc không, liền được chỗ vào. À, thì như vậy, nhà thiền sư Nghĩa Toàn, ngài đi tham vấn tới chỗ thiền sư Diêm Quang vào trong hội chúng. Hôm đó thiền sư Diêm Quang nói về cái lý sắc không, ngay đó ngài được chỗ vào. Đó, tức là một lần ngộ đó. Toàn Pháp bảo, từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. Bởi vì tôi hay thường nói với quý vị, tôi nói người nào đạt được cái lý sắc không, đó là cái người bước vào cửa thiền, phải không? Mới vào cửa, chứ chưa phải là được vào trong hay là vô trong nhà. Vì vậy mà thiền sư Toàn Pháp bảo, từ đây đến 30 năm rất kỵ, không nên nói đến. Cái đó mới là cái ngoài cửa thôi, giờ không cho nói nữa. Nghĩa Toàn nói, tôi thấy bài kệ của Động Sơn Hoa Sâm, thiết kỵ tùng tha miết, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ. Dịch, rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, va nay chính là ta, ta nay chẳng phải va hay là y. Nhưng mà tại vì cái giận, rất kỵ tìm nơi khác, nghĩa là người tu thiền rất là tối kỵ, đừng cầu, đừng trông đợi những cái gì ở bên ngoài. Cho nên thiết kỵ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, vì những cái bên ngoài đó nó luôn luôn cùng với ta xa cách. Cho nên nói rằng xa xôi bỏ lãng ta, nó là cái bên ngoài, nó xa cách, nó không gần gũi với ta được. Thì như vậy thì hai câu đó để nhắc cho chúng ta thấy, người tu thiền đừng có đem tâm cầu Phật, cầu Tổ, cầu Bồ Tát, cầu La Hán cho mình cái này, giúp mình cái nọ, mà phải quay trở lại chính mình. Chứ cái bên ngoài là cái xa xôi, không có cụ thể. Cừ kim chánh thị ngã, tức cừ là y hay là va, nay chính là ta. Ngã kim bất thị cừ, ta nay chẳng phải va mà chẳng phải y. Hai câu đó quý vị nghe nó khó hiểu, nhưng mà nó rất là thiết thực. Bởi vì hai câu này là lúc ngài thiền sư Động Sơn, thiền sư Động Sơn ngài từ giả thiền sư Đàm Thạnh, ngài đi nơi khác để tham cứu. Thì khi ngài từ giả ngài đi, ngài đi qua cái cầu vắt ngang suối, thì ngài nhìn xuống nước dưới suối, thấy bóng mình ở dưới nước. Vừa thấy bóng mình ở dưới nước, cái ngài ngộ đạo. Ngộ đạo, ngài làm bài kệ này. Đây là bài kệ ngộ đạo trong lúc ngài thấy cái bóng mình nó hiện ở dưới mặt nước. Thì quý vị thấy, như vậy thì hai câu đầu ngài bảo rằng người tu thiền không có tìm kiếm ở đâu xa, vì cái bên ngoài nó không có thiết thực, nó không có cụ thể. Mà khi nhìn lại cái bóng của mình thì cái bóng nó nay chính là mình. Phải cái bóng chính là mình không? Bởi vì không có mình có bóng không? Như vậy thì chúng ta đứng trên cầu, cái bóng hiện ở dưới dòng suối. Như vậy thì cái bóng đó là bóng của ai? Bóng của mình. Cho nên nói va nay chính là ta, cái bóng đó là bóng của mình. Nhưng mà ta nay chẳng phải va. Tại sao? Bóng đó là bóng của mình, nhưng mà bóng đó không phải mình. Cái câu đó là một câu xác nhận hết sức là cụ thể. Cái bóng đó là mình, nhưng mà bóng đó không phải mình. Bởi vì cái bóng là cái tướng hư ảo hiện dưới nước, còn mình là cái tướng thiệt đứng trên cầu. Mà nói cái bóng là mình thì mình ngã nằm dưới nước sao? Phải không? Thì như vậy cái bóng không phải mình. À, nhưng mà giờ mình có cái bóng không? Cho nên bóng chính là mình, mà mình không phải bóng. Cái câu đó rất là hay. Mà câu đó để nói lên rằng chúng ta tu lâu nay nhận bóng là mình. Những cái niệm nãy giờ tôi nói, niệm buồn, thương, giận, ghét vân vân, những cái niệm đó phải mình không? Mà ngoài mình có nó không? Như vậy từ những cái niệm buồn, thương, giận, ghét dấy lên á, nó phải mình không? Nó là mình chứ gì, nếu ngoài mình đâu có nó, phải không? Nó, nhưng mà nó là cái bóng. Nếu cái bóng đó là mình á, thì cái buồn là mình, thì chắc suốt đời mình buồn luôn, phải không? Còn nếu cái giận là mình thì suốt đời mình giận luôn, vì nó là mình mà. Mình thì suốt đời, từ khi cha mẹ sanh cho tới nhắm mắt, đâu có lúc nào không có mình. Mà nếu cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét đó, cái nào cũng là mình hết, thì rất là vô lý. Vì mỗi cái nó chỉ có mặt trong một thời gian nào đó thôi, phải không? Giận dài lắm cũng buổi thôi, rồi hết giận cái rồi qua, qua vui, hoặc là qua thường. Thì như vậy mỗi cái nó có khác, nó đổi thay. Cho nên cái thay đổi đó nó không thiệt, giống như cái bóng vậy đó. Thì cái không thiệt giống như bóng đó, nhưng mà nó chính là ở ngay nơi mình, chứ không có đâu xa, từ mình mà có. Cho nên nói rằng y hay là va, nay chính là ta, nhưng mà thực sự ta không phải là nó không phải là y. Tại sao vậy? Vì nó làm cái sinh diệt đổi thay, còn ta là cái thủy chung không dời đổi. Thì như vậy hai cái đó nó khác hẳn. Cho nên nếu nhận những cái đó là mình á, là mình không có phải từ đâu ra, hay là không phải là cái gì khác, thì tức là mình đã lầm lẫn lớn. Mà trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là nhận bóng là mình qua câu chuyện ngài Diễn Nhã Đạt Đa, phải không? Như vậy thì chúng ta nhận cái tâm buồn thương giận ghét là mình, thì như vậy là suốt kiếp chúng ta chạy theo cái bóng. Nhưng mà nó nói không phải mình cũng không được, mà nó là cái bóng của mình, phải không? Nó là cái bóng của mình chứ không phải nó là khác, nó là ở đâu lại, mà chính nó là cái bóng của mình. Nhưng mà bởi nó là cái bóng cho nên nó không phải mình thiệt. Vì vậy mà ta nay chẳng phải va. À, nếu là mình thiệt thì mình là nó, nhưng mà thiệt là mình không phải nó. Thì cái bài kệ ngài Động Sơn ngài thấy, do ngài chứng kiến được cái cảnh người và bóng mà ngài ngộ được đạo. Ở đây ngài Nghĩa Tồn nghe câu đó ngài cũng thâm nhập được. Nhưng mà khi trình bày thì ngài Toàn Pháp bảo, nếu cùng thế ấy tự cứu cũng chưa xong. À, nếu ông ngộ như vậy đó, tự cứu cũng chưa được nữa. Nghĩa Tồn tiếp, sao tôi hỏi Đức Sên việc trong tông thừa từ trước con có phần chăng? Đức Sên đánh một gậy hỏi, nói cái gì? Tôi khi đó như thùng lũng đái. À, tới cái đoạn thứ ba. Như vậy thì quý vị thấy đoạn thứ nhất là ngài hiểu được lý sách không. Đoạn thứ hai thầy ngộ, ngài ngộ được bóng không phải thực mình, mình không phải là bóng, bóng không rời mình mà mình không phải là bóng, tức là biết những cái tâm niệm buồn thương giận ghét sinh diệt đó nó không phải thiệt mình mà nó cũng không rời mình, mà chính cái thật mình không phải là những cái buồn thương giận ghét đó. Mình nhận được cái đó mà cũng chưa rồi, rồi tới ôm một cái nghi rằng không biết mình có cái khả năng đối với thiền hay không, cho nên tới hỏi ngài Đức Sơn việc trong tông thừa. Tông thừa, tông là thiền, thừa là giáo, tức là kinh điển. Từ trước con có phần chăng, con có phần ở trong thiền tông, trong Phật pháp hay không? Để ngài Đức Sơn ngài đập cho một gậy, hỏi cái việc đánh một gậy, mà đánh gậy tưởng nói gì đi, hỏi nói cái gì, vì nghe nó lạ đời không, hỏi vậy, đánh một gậy là hỏi nói cái gì. Thì ngài nói là tôi khi đó như thùng lũng đáy, tức là như cái thùng sơn chứa đầy sơn và nó lũng đáy, cái sơn tụt xuống hết đó. Tức là như mình bao nhiêu thứ nghi ngờ, bao nhiêu thứ phiền não ôm ấp từ lâu, nghe câu đó cái nó đều tan vỡ hết. Như vậy là ngộ quá hay rồi, phải không? Như vậy ngộ cỡ đó là quá rồi. Đó là cái chặng thứ ba. Như vậy thì cái chặng này đối với người tu mà được thấy vậy đó là ai cũng vui mừng năm bảy hôm. Nhưng mà ngài Toàn Pháp này còn chê, Toàn Pháp nạt, ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà đó. Bởi vì nhờ người khác nói mình đừng ngộ, thì cái ngộ đó cũng là từ ngoài vào, chưa phải của thiệt trong nhà đó. Nghĩa Tàu hỏi về sau làm thế nào mới phải, Toàn Pháp bảo về sau nếu muốn xỉa dương đại giáo, mỗi mỗi tự trong hông ngực mình lưu tức, sau này cùng ta che trời che đất đi. Cái câu đó nó là tạo cùng. Như vậy thì dù cho nghe một câu người khác nói hoặc là một gậy của người khác đánh mà mình ngộ cũng chưa phải là tạo cùng. Mà chỗ tạo cùng phải làm sao tự mình nhận ra nơi mình có cái chân thật trùm khắp trời đất, cái đó mới là cái siêu thiệt. Còn cái kia mới tuôn hết à, tất cả cái ôm ấp nó tuôn rỗng xuống thôi, phải không? Nó chỉ tuôn sạch những cái nghi ngờ mình ôm ấp, chứ chưa có phải là mình thấy được cái thật trùm khắp của chính mình. Chừng nào thấy cái thật trùm khắp của chính mình đó mới thực là của báo trong nhà. Còn nếu nghe người ta nói nhờ phương tiện người ta mà thấy thì cái đó cũng là của báo ở ngoài vào, thì chưa thiệt của mình. Thì quý vị thấy cái đoạn này để cho chúng ta thấy rõ sự tu nó có những chặng, mà nếu người không hiểu thì dễ lầm cho mình ngộ đạo rồi mà rốt cuộc rồi cũng còn nghi ngờ như thường, chưa có an. Thì như vậy qua câu nói này, Nghĩa Toàn nhân câu này đại ngộ, liền đảnh lễ đứng dậy kêu luôn: